Tôn giả Ca Chiên Viên là con trai thứ hai của một gia đình giàu có dòng Bà La Môn. Phụ thân Ngài là quốc sư. Ngài là vị đại đệ tử thứ năm của Phật, nổi danh nghị luận đệ nhất. Ngài thuyết pháp rất thu hút lôi cuốn.
Ngài quê Nam Ấn tướng khôi ngô, tư tưởng dung nhan vượt xa người.
Nghĩ luận nổi danh đời tôn kính,
đệ nhất anh tài tộc dòng Bà La Môn, sang nhân quốc gia vốn tên Na La Đà, cháu tiên A Tư Đà, phụ thân làm đến chức quốc sư. Ca Chiên Viên là họ do người trọng Đà, là câu hai truyền kiến thức cho chàng. Ca Chiên Viên thọ nhận danh tài vượt xa, nổi tiếng khắp nơi. A Tư Đà Di Ngôn, ta mất đi rồi, tìm học tu hãy nhớ chớ quên.
Do được tiếng A Tư Đà yêu mến, để mới sở học truyền trao cho đứa cháu thông minh tuấn kiệt. Chẳng bao lâu Ca Chiên Viên chân tứ thiền đắc ngộ thông, danh đồn khắp chốn nên chàng rất tự cao cho mình là hay nhất trên đời. Chàng chẳng tin Như Lai có giáo pháp tuyệt vời.
Ca Chiên Viên nghĩ mình chứng đắc, xứng đáng được người đời cung kính, thì đâu cần phải làm đồ đệ của Thế Tôn chi.
Cho đến một hôm người ta đào được tấm bia ghi bài kể rất lạ lùng. Họ đồn rằng chỉ có bậc chân cao mới có trí tuệ tốt cùng tìm ra giải.
Quốc vương liền treo bảng thông báo cho toàn dân, ai đọc được bài kệ kia sẽ được vua trọng thưởng mỹ nữ và nhiều tài vật châu báu. Ca Chiên Viên biết rành chữ của mọi quốc gia, cả đến chữ cõi trời chàng cũng hiểu,
nên chàng tự tin đi gỡ bảng và đọc rõ ràng. Làm sao để lìa câu ấy, làm sao để đạt được niết bàn.
Ai là vua của các vua, ai là thánh trong các thánh, thế nào là bậc trí, thế nào là người ngu, ai là kẻ chìm trong sanh tử phiền não trần lao, là kẻ tiêu diêu nơi dài thua. Chỉ đọc thôi nhưng chàng vô phương giải thích ý nghĩa ẩn tàng trong bài kể thâm sâu. học giả trong nước, không ai giải được. Chàng xin cho thời hạn 7 ngày, rồi sẽ giải ra. Các tổ sư ngoại đạo cũng bí lối vô phương, không ai biết rõ nên chàng mới nghĩ đến Phật. Nhưng chàng không muốn đi tìm ngài thỉnh giáo, bởi cho rằng các cao thủ ngoại đạo còn khó giải, thì Cù Đàm tuổi trẻ làm sao có thể hiểu ra.
Nhưng nhớ đến di ngôn của cầu xưa kia, chàng đành bâng bâng tới nhờ Phật dạy.
Khi chàng đến bái kiến Phật, vừa nhìn Như Lai
thì đã khởi tâm cung kính vô cùng. Phật đã trí tuệ cao sâu, tâm từ tỏa mát nhiệm màu vô biên.
Trình đưa không cần suy, giải ngay rõ ràng. Vua trời là vua trong các vua, cho đức hạnh khiết thanh, tâm khai ngộ giải thoát đời thông dòng.
Dù thanh tu mà đối với bên ngoài cũng nhiệt tâm hoằng pháp. Nhờ sức phát động của tôn giả mà giáo lý Như Lai được tuyên truyền sâu rộng, khiến người nghe thêm tin kinh tu trì.
Nhờ trí tuệ, thần thông và khả năng tu chứng, hạnh bi từ của tôn giả vang xa,
phẩm hạnh ngài thơm ngát tựa hương lan. Chỉ nói vài câu là chứng nhân quy phục, gặp ngoại đạo công cao buông lời sàm bán. Ngài ôn nhu thuyết phục họ quên đời.
Khi mà bên này xấu, vừa là vô bữa cơm, xấu nói bên được. Bên kia xấu ở bên xấu, vô lý, chẳng đãi được dân làng. Nhưng mà tôi không đau bằng gì. Đó gọi là tôi đến đầy đủ dọc làng. Nhưng mà nghĩa chỉ là một, nhưng cơm nó cũng chẳng. Đãi làng mẹ nó chết một bữa cơm. Thì chưa? Người biết lấy cư. Nhiều có một vị thiền lớn mà về cả ăn thêm đấy. Thì đó nó phải tiền căn phúc đức và nhân duyên ba yếu tố, cái đồng mà nó tính tốt đẹp với cái thọ mới ra thuyết vô lượng, mới ra làm là cái điều chân chỉ làm cho cái đạo á mới ra
đồng ngài.
Nếu mà cái tình ái mà đã phật là cho nên khi những cái tu nó chủ trì mấy ngôi chùa nó cái đó tên gọi khác nhau nhưng chỉ được nó kẹt xí nơi mà nơi nào người ta không người bạch lối của người không được đi chết vẫn cái xấu người ngày xưa đi ghinh lúa ta không được đi khỏi an thì mới thành tựu
bác hiền tan cố thì
chúng tấm thân này tôi chết tôi đã đau lắm ngày xưa ta được phật thành ghinh lúa ngày xưa để ghinh gì là trước đó biệt người ta không để làm gì á gọi là oan gia trái chủ á. Ở đời trước kiếp trước đó chúng ta chẳng đâu lúc mấy người vãng sinh thôi để như thế trược phiền não trược chúng sinh trược và mình trược chung này cho nên á biết phải có thời gian à, ở gần ở đến ngày qua tận ra chúng ta không bất cứ lúc nào trong cõi đời ngũ trược ác thế kiếp trược kiến mẫu đồng chúng ta muốn đi chùa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phó chúc cho Địa Tạng Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh trong họ bảo rằng á tổ Hoàng Nhẫn Mãi vua ông đó làm ác cùng xấu có giàu và vệ sinh trước bảo á chúng của cái đầu nó nhọn nhọn rất tâm ấn phải được xuất là nói là ngài xem là nghe để nó nhỏ nhỏ đi trong thôi họ phải chôn đem chiều nóng lắm ông mới đến là
điều ấy
sau chết sư ông đem là chúng ta cải cái cây tre họ bổ làm thiền thì không phải là không là thiền đâu tôi biết tức là cái bao giờ của tôi si thì không nghe tiếng tâm mà kẻ ví dụ như chứng xe để kiểm khiến cho tôi đau lòng lắm đến để các cụ già nông thôn họ giàu về cho nên nó ngập tới đầu thế sánh được chúng ta ngu si như vậy là kẻ nhiều phải không vì sao vì bà vợ ai có thể sướng trẻ lấy cái lạt đó chính pháp quang minh công đức tốt mà ít còn đâu là một chút họ bổ thằng ngón chân cái hoặc con là bà xúc đâu là tà phạm à chính đâu là ác đến bên đó các đệ của ngài
không
là cái sự chứng ngộ làm chính đạo đi về con đường để thành về
người nghe
của ngài
giật mình
ta các đệ tử độ cho ngài muốn chúng lúc đó hoặc là nói về nghe mọi người được không phải thế thế tôn quả ngày xưa đức chúng ta biết ở bằng ngón tay cái
quá thì quay ra cô
tình của ngài phải gì không thì là phật họ tu theo họ đi đến ra chúng ta cùng kỳ na họ thấy là gì ở gia giáo theo kỳ người thì cái vị thiền giải hội rồi á bà lắm người thì theo mất cái chân nó non mà bổ đi theo tạng phần lớn
cuối đập
tu theo cái đời sau có thể làm kẻ thù nhau tâm không bị sợ gì đọc đến ta giờ đó cuối xả là sao không con người